Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thực tế ra từ lâu thì Vietjet chúng tôi đã coi cái thị trường Úc là một thị trường chiến lược về lâu dài. Và cái việc mà triển khai các đường bay đi Úc chúng tôi đã triển khai từ thậm chí là những lúc là trước Covid, trước khi Covid, chúng tôi đã triển khai bắt đầu thăm dò thị trường. Rồi sau Covid chúng tôi triển khai ngay cái vấn đề là khảo sát thực tế và bắt đầu đăng ký xin phép nhà chức trách của bên Úc để có thể mở được cái đường bay đi những thành phố chính như là Sydney và Melbourne và Brisbane. Thì ngày mai vừa rồi ngày 8 tháng 4 chúng tôi khai trương cái đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Melbourne và Melbourne về thành phố Hồ Chí Minh. Tối hôm qua chúng tôi cũng làm cái lễ khai trương tại sân bay Melbourne, cũng rất là nghiêm trang ở đây và rất là vui. Và hôm sáng ngày mai chúng tôi sẽ làm một cái lễ khai trương tại sân bay Sydney về cái đường bay Sydney thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái việc mà triển khai các cái đường bay đến Sydney, Melbourne cũng như là Brisbane trong tháng 6 này đấy, thì nằm trong cái chiến lược chung của công ty chúng tôi là phát triển các cái tuyến đường mới, các tuyến đường mới, những điểm đến mới đấy, một chiến lược cho hãng hàng không Vietjet chúng tôi.
Vâng ạ. Và Vietjet thì là cái hãng hàng không gọi là hãng hàng không giá rẻ. Thì không biết là hiện tại thì cái giá vé mà mình khai thác cho những cái đường bay thẳng Việt Nam, Melbourne, Sydney, Brisbane là nó ở trong cái phạm vi giá như thế nào?
Hiện nay thì bây giờ đoạn đầu promotion thì khuyến mãi thì chúng tôi cũng có những cái giá rất là tốt. Tương đối là tốt, rất là tốt đấy. Tôi nghĩ là tốt. Tốt nhất hiện nay là hiện nay giá chỉ 1 triệu khoảng là 100 đô thôi, 100 đô la Mỹ như vậy. Thì khứ hồi thì phải là khoảng 200 đô. Tôi cho về cái giá này là cái giá nó hợp lý và nó cũng vừa túi tiền của người, cho mọi người có thể bay được đối với Vietjet. Còn những cái ngoài những chương trình promotion hiện tại thì chúng tôi có những cái giá vé cũng tương đối rất là tốt, rất là tốt cho người tiêu dùng. Đây là cái khoảng đầu khứ hồi trung bình với eco tức là economy khoảng đầu 320 đô khứ hồi hiện nay. Thì cho rằng cái giá vé này là nó hợp lý và hợp túi tiền của những người tiêu dùng tại Úc, đặc biệt là cộng đồng người Việt chúng ta.
Với cái giá rẻ như thế thì thưa ông Đỗ Xuân Quang, là nhiều người thì lo ngại là cái giá thì nó sẽ đi kèm với cái chất lượng dịch vụ. Thì không biết là đối với Vietjet thì mình có phải là mình ưu tiên số đông mà mình có gọi là trade off cái chất lượng dịch vụ không, hay là cái vision của mình là như thế nào?
Thì thực tế ra hàng không giá rẻ là chúng tôi không phải là một thứ điều rẻ hết đâu, nhưng mà các chi phí như xăng dầu thì tôi mua đầu vào chẳng hạn, chi phí thuê máy bay thì nó vẫn thế thôi, nó cũng là giống như tiêu chuẩn của thị trường thế giới thôi. Nhưng mà những cái chi phí mà đáng giảm được thì tôi giảm tối đa đấy, để cho nó có cung cấp cho khách hàng một cái giá tương đối nó hợp lý và nó thấp, để có thể người tiêu dùng người ta có sự lựa chọn hàng của chúng tôi. Và về cái chất lượng dịch vụ thì chúng tôi cũng bảo đảm rằng là giá rẻ nhưng không thể là chất lượng dịch vụ kém được. Đó là cái điều không thể có trong cái dịch vụ của Vietjet chúng tôi hiện nay. Chúng tôi có cả ba loại vé mà, là vé economy, là vé Skybox và Skybox Business. Đấy. Với cái loại máy bay hiện đại hiện nay Airbus 330, 300 thì chúng tôi bay như thế, thì các cái hàng vé business class, hàng vé thương gia và hàng vé Skybox thì và Eco, tôi nghĩ là nó tương đương chất lượng dịch vụ đấy với các hãng khác thôi. Về mặt tôi nói ví dụ như là về thức ăn trên máy bay, không? Về phục vụ nước uống, tất cả một cái báo chí chẳng hạn, thì ta thấy là nó cũng tương đối là ngang bằng các hãng khác thôi đấy. Thì mà giá chúng tôi thì lại rẻ hơn đấy. Thì đó là cái cách mà chúng tôi làm như vậy lâu nay như vậy, chất lượng dịch vụ bảo đảm nhưng mà giá rẻ, đó là cái nguyên tắc của chúng tôi này, chúng tôi không giá rẻ như vậy.
Vâng, và như vậy là mình tập trung vào có thể nói là rất là cộng đồng ở Việt, người Việt ở Úc thì rất là đông, và như thế thì Vietjet có lẽ là cũng tập trung khá là nhiều vào thị trường này, và đồng thời là cả những người Úc khác và muốn sang Việt Nam đi du lịch nữa đúng không ạ?
À đúng chị, tức là hiện nay thị trường Úc là thị trường rất cũng rất là người Việt mình rất thích đi đi Úc này, vì vấn đề là môi trường thân thiện, rồi khí hậu, rồi thời tiết, rồi rất đông cộng đồng người Việt ở đây, và người thậm chí là cái tôi nghĩ là các cái món ăn chẳng hạn về văn hóa nó cũng rất là phù hợp với người Việt đấy, cho nên là càng ngày càng nhiều người Việt ta đi thăm du lịch tại Úc Châu, Úc tại Úc rồi, cả Melbourne, Sydney, Brisbane, và Vietjet chúng tôi thì tương lai cũng sẽ tiếp tục mà các cái đường bay đến những thành phố khác của thủ đô các bang khác nữa, như Darwin và Adelaide v.v.
Và thưa ông cho biết là cái tần suất các chuyến bay giữa Melbourne, thành phố Hồ Chí Minh, Sydney, thành phố Hồ Chí Minh và Brisbane thì dự kiến là sẽ như thế nào?
Hiện nay trước mắt thì tôi bay là 3 chuyến một tuần từ thành phố Hồ Chí Minh đi Melbourne và ngược lại, cũng như là 3 chuyến một tuần từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sydney và ngược Sydney ngược lại thành phố Hồ Chí Minh. Và tháng 6 thì chúng tôi bắt đầu khai trương chuyến bay Brisbane thành phố Hồ Chí Minh, tần suất là 2 chuyến một tuần, đi và về 2 chuyến một tuần.
Vâng, thưa ông Đỗ Xuân Quang, có một cái câu hỏi cuối cùng nữa, đó là gần đây thì có tin từ đài Reuters nói rằng là Việt Nam bị một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi luật tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê đưa vào danh sách theo dõi liên quan đến một vụ tranh chấp thu hồi máy bay gần đây. Và bản cập nhật về cảnh báo trên mạng của tổ chức này thì có đường link dẫn đến tệp có tên là cập nhật số 1 về Vietjet. Thì không biết là thưa ông có thể là xác nhận về cái nội dung tin tức này được không ạ?
Cái đó thì thực tế ra thì tôi thì cũng chưa rõ về cái việc gì thế nhưng cụ thể lắm, nhưng mà tôi hiểu là chắc là có một cái sự hiểu nhầm nào đấy, và trong làm ăn kinh doanh thì nhiều lúc người ta có những cái gọi là một cái tranh chấp thương mại bình thường thôi, thấy không? Người ta cũng nhiều lúc có những cái trong cái điều khoản hợp đồng lúc chưa rõ, ví dụ như thế thì cần phải làm rõ hơn, và trong đó thì nhưng các cái chuyên viên pháp lý người ta sẽ làm rõ cái này thôi. Thì chúng tôi nghĩ cái này cũng không phải là cái chuyện lớn đâu, nó là cũng bình thường thôi trong cái vấn đề kinh doanh mà, các cái hợp đồng như lúc thì bản thân tôi cũng là luật sư mà, luật sư học cho nên thì lúc cái ngôn ngữ rồi cái cách mà người ta đưa vào các cái vấn đề trong cái hợp đồng thì lúc tôi cũng chưa rõ, thì chúng ta ngồi lại với nhau làm rõ đó thôi, chứ còn không có vấn đề gì.
Một lần nữa thì rất là cảm ơn ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Air đã chia sẻ về những cái dịch vụ cũng như là cái kế hoạch của Vietjet trong thời gian tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.